Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 23 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Thành phố Thái Nguyên cải tạo vỉa hè tuyến đường Lương Ngọc Quyến.
Đồ dùng học tập năm học 2019-2020, hàng Việt tiếp tục chiếm ưu thế là một trong những nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 8, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hơn 10 tham luận của các đại biểu trình bày tại hội thảo đã nêu bật được nội dung cũng như giá trị lịch sử quan trọng của di chúc Hồ Chí Minh, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các đại biểu tập trung đề cập vào 3 vấn đề lớn trong công tác xây dựng Đảng, đó là tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, phát huy vai trò dân chủ trong Đảng, tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc. Và nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng Đảng là rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân và sự thoái hóa trong Đảng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung trao đổi, thảo luận về một số nội dung được đề cập trong di chúc như công tác chăm lo đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng văn hóa công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Với nhiều cách tiếp cận thể hiện khác nhau, có liên hệ với thực tế công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở cơ sở, các tham luận đã phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc giá trị to lớn bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thông qua hội thảo khoa học, không chỉ góp phần khẳng định giá trị quan trọng của di chúc mà còn tạo cơ sở, động lực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22 tháng 8, Đảng ủy phường Trương Vương đã tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên được thành lập từ năm 2001. Công ty hiện có 200 lao động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Theo quyết định số 175 ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy phường Trương Vương, chi bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên trực thuộc Đảng bộ phường gồm có 3 đảng viên chính thức. Việc thành lập chi bộ Đảng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thái Nguyên đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp. Như vậy, đến nay Đảng bộ phường có 30 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường với gần 700 đảng viên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Trương Vương đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của người đảng viên trong mọi hoạt động, quan tâm đến việc phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ.
Nhằm nâng cao hiệu quả mô hình trồng ổi theo hướng thâm canh sạch và có thương hiệu, Hội Nông dân xã Linh Sơn đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác trồng ổi an toàn Linh Nham, xã Linh Sơn. Tổ sản xuất gồm có 26 thành viên là hội viên thuộc chi hội nông dân xóm Làng Phan với tổng diện tích ổi gần 4 hectare, hiện đang cho thu hoạch. Khi tham gia tổ sản xuất, các thành viên được tiếp cận với các kiến thức về thực hiện mô hình kinh tế tập thể, được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng phân bón hữu cơ. Ngoài ra, các thành viên giúp đỡ hỗ trợ nhau trong quá trình trồng, chăm sóc, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm. Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có gần 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội. Trong đó có trên 600 hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp bằng cây ổi với diện tích trên 60 ha. Năm 2018, xã Linh Sơn được công nhận thương hiệu ổi Linh Nham. Việc thành lập tổ hợp tác trồng ổi là một khâu đột phá trong việc hình thành chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế tập thể, cung cấp nông sản ra thị trường có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đưa thương hiệu ổi Linh Nham ra thị trường trong và ngoài nước. Từ đó giúp các hội viên trồng ổi phát triển kinh tế một cách bền vững.
Cùng với việc triển khai tốt kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo thực hiện việc cải tạo chỉnh trang vỉa hè các tuyến phố, góp phần tạo diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Cụ thể, thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị làm chủ đầu tư công trình, xây dựng bồn cảnh, lắp đặt điện trang trí, thiết bị tập thể dục và xây dựng bãi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Lương Ngọc Quyến, đoạn trước cổng chính Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đến trước cổng khoa ung bướu của bệnh viện. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố, bố trí cho sự nghiệp môi trường và đô thị. Hiện nay đơn vị thi công đang khẩn trương thi công các hạng mục, phấn đấu hoàn thiện công trình trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2019. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, tăng cường các tiện ích công cộng cho người dân trên địa bàn.
Theo thống kê của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, từ năm 2018 đến nay, đơn vị quản lý và điều trị nội trú cho trên 500 bệnh nhân viêm gan. Trong đó viêm gan virus B là 305 bệnh nhân, chiếm 59%, viêm gan virus C là 205 bệnh nhân, chiếm 41%. Cụ thể, trong tổng số gần 30.000 xét nghiệm kháng nguyên của virus viêm gan B được chỉ định sàng lọc, có trên 1.530 xét nghiệm dương tính, chiếm tỷ lệ 7,3%, 674 trên 882 xét nghiệm đo tải lượng virus viêm gan B được chỉ định dương tính trên ngưỡng phát hiện, chiếm tỷ lệ 76%. Đối với viêm gan C, trong tổng số hơn 12.500 xét nghiệm, có 485 xét nghiệm dương tính, chiếm tỷ lệ 3,8%, 123 trên 272 xét đo tải lượng virus viêm gan C trên ngưỡng phát hiện, chiếm tỷ lệ 45%. Những con số trên cho thấy tỷ lệ người dân bị viêm gan virus đang ở mức cao. Mặc dù hiện nay, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thành lập đơn vị điều trị viêm gan trực thuộc khoa bệnh nhiệt đới, có chức năng quản lý, thu dung, điều trị bệnh nhân viêm gan nói chung và viêm gan virus nói riêng. Khoa sinh học phân tử đảm bảo thực hiện được nhiều xét nghiệm chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị viêm gan virus BC với hệ thống máy Real-Time PCR bán tự động và tiếp tục sẽ được trang bị hệ thống Real-Time PCR tự động nhằm đảm bảo các kết quả định lượng virus viêm gan BC được chính xác hơn, đồng thời đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ điều trị nội trú và ngoại trú khi có nhu cầu. Theo Bộ Y tế, bệnh viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm gây ra hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tử vong do biến chứng của viêm gan virus gây ra. Trong 5 loại virus viêm gan thì virus viêm gan B và C là nguy hiểm nhất với trên 9 triệu người mắc bệnh. Vậy bệnh nguy hiểm như thế nào? Các loại thuốc hỗ trợ điều trị ra sao? Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục quan tâm lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Minh Tâm với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông. Thưa ông, là ông có thể cho biết tính nguy hiểm của bệnh viêm gan virus là như thế nào?
Hiện nay thì cả thế giới đang phải đương đầu với một vấn đề rất thời sự với số người mắc bệnh khá cao, đó là bệnh viêm gan B và viêm gan C. Mặc dù có rất nhiều các cái loại tác nhân có thể dẫn tới viêm gan, nhưng mà cái tỷ lệ người mắc bệnh rất cao trên toàn cầu. Ở Việt Nam thì ước tính hiện nay có khoảng 8 triệu người mắc viêm gan B mãn tính và khoảng 1 triệu người bị mắc viêm gan C mãn tính. Cái điều quan trọng là bệnh cảnh lâm sàng rất là mờ nhạt và nhất là ở giai đoạn mãn tính thì không có triệu chứng lâm sàng. Cho nên nhiều người không biết rằng mình bị viêm gan B, viêm gan C và hậu quả của nó là sẽ dẫn tới xơ gan và ung thư gan. Và phần lớn các trường hợp hiện nay tới bệnh viện do không được phát hiện sàng lọc sớm, cho nên khi bắt đầu xuất hiện các cái bệnh cảnh mà nó liên quan đến biến chứng, ví dụ như bắt đầu bị vỡ tĩnh mạch thực quản hoặc là xơ gan rồi mới tới bệnh viện thì đã là quá muộn.
Vậy thì hiện nay đã có phương pháp điều trị căn bệnh này hay chưa, thưa ông?
Rất may là hiện nay đã có rất nhiều các loại thuốc mới để có thể điều trị thành công, nhất là với viêm gan C bằng DAA thì trong vòng 3 tháng chúng ta đã có thể chữa khỏi cho người bệnh. Và trước đây thì viêm gan C không có một thứ thuốc gì có thể điều trị được, nhưng 5 năm trở lại đây với sự ra đời của các loại DAA khác nhau thì chúng ta đã có hy vọng là sẽ cố gắng chữa được cho càng nhiều người càng tốt. Và với cái mục tiêu tiến tới năm 2030, mục tiêu của Y tế Thế giới đặt ra là có thể thanh toán được cái bệnh viêm gan B và viêm gan C bằng các cái can thiệp, đặc biệt là sử dụng vaccine để dự phòng viêm gan B cho những trẻ nhỏ. Thứ hai là phát hiện sớm để chữa sớm các cái trường hợp bị viêm gan B mãn tính và viêm gan C mãn tính, và chúng ta theo dõi cái nguy cơ phát triển thành cái ung thư gan hoặc là xơ gan.
Các loại thuốc DIA có thể điều trị bệnh như ông vừa nói là thuốc như thế nào? Việc sàng lọc trước có vai trò quan trọng ra sao?
Các cái thuốc DIA là các thuốc mà có thể tiêu diệt được virus viêm gan C và gọi là thuốc điều trị đặc hiệu. Hiện nay ở Việt Nam thì phổ biến người ta kết hợp giữa sofosbuvir kết hợp với nedispavir, mà chúng ta có cái viên netvir, hoặc là kết hợp giữa sofosbuvir với lại embasvir hoặc là kết hợp Sobotuvir là cái thuốc được kết hợp với lại Dacarbazine vân vân. Thì có rất nhiều các loại thuốc hiện nay, với khoảng độ 25 loại thuốc trên thế giới và cũng đã bắt đầu lưu hành ở Việt Nam. Và hiện nay thì với cái phác đồ mới của Bộ Y tế, ta được đưa vào cái phác đồ để mà sử dụng những thuốc này, và bảo hiểm y tế cũng đã chấp nhận thanh toán 50% giá thành điều trị. Thành thử ra là những cái thuốc này có hiệu quả rất tốt với viêm gan C, và chúng ta trong vòng 3 tháng hoàn toàn có thể chữa khỏi được viêm gan C.
Như ông đã trao đổi thì đó là những thông tin rất mừng cho những bệnh nhân đang điều trị viêm gan C. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì có một thực tế là việc tiếp cận của người dân về bệnh này cũng như khả năng điều trị của người dân còn hạn chế. Ông nghĩ sao về điều này?
Hiện nay với cái ước tính số lượng ca mắc cao nhưng số người được tiếp cận điều trị thì rất là thấp, bởi vì người dân chưa biết về cái bệnh này. Thứ hai là các cơ sở y tế cũng chưa tập trung sàng lọc cái viêm gan B, viêm gan C như một cái xét nghiệm thường quy. Và vấn đề thứ ba là thuốc để điều trị giá thành vẫn còn khá cao, và nhiều người cũng không đủ khả năng chi trả cho điều trị, mặc dù là bảo hiểm y tế đã chi trả 50% tiền thuốc cho viêm gan C. Và với viêm gan B thì lại phải điều trị theo thời gian kéo dài, cho nên là nhiều khi lại không tuân thủ được cái việc dùng thuốc kéo dài nhiều năm, thì đây là một những cái khó khăn.
Từ những nguyên nhân được đưa ra thì theo ông, các bệnh viện, các ngành chức năng liên quan trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cũng như chẩn đoán điều trị bệnh như thế nào để mỗi người dân có thể chủ động bảo vệ sức khỏe cho chính mình.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là một trong những cái trung tâm vùng về vấn đề chẩn đoán và điều trị các cái bệnh cho nhân dân ở khu vực này, và đặc biệt là cũng là một trung tâm về bệnh truyền nhiễm. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái sự vào cuộc của các cái phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cố gắng đưa được cái thông điệp đến người dân rằng là mình luôn luôn phải cảnh giác với viêm gan B và viêm gan C, và thế giới gọi đây là kẻ giết người thầm lặng, để mà chúng ta đi xét nghiệm máu, đi khám sức khỏe thì cũng yêu cầu phải được xét nghiệm tìm viêm gan B, viêm gan C để các thầy thuốc có thể tư vấn cho vấn đề điều trị được tốt hơn. Và như vậy thì với viêm C có thể khỏi và không dẫn lại cái hậu quả là sơ gan và ung thư gan, hoặc viêm gan B được điều trị bằng thuốc ức chế virus thì nó không tiến triển thành cái sơ gan nữa, và có thể kéo dài được cái tình trạng và một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Xin được cảm ơn ông.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý thính giả, các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng các doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Nguyên đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Chuyên mục tuần này với những nội dung chính sau: phần điểm tin về thị trường tài chính, tình hình sản xuất của các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh trên địa bàn sẽ được phản ánh qua tiểu mục Thông tin 360. Phần cuối là bài viết Thị trường đồ dùng học tập năm học mới, hàng Việt vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhóm mặt hàng đạt doanh thu bán lẻ lớn nhất là nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt trên 5.510 tỷ đồng. Tiếp đến là nhóm xăng dầu các loại ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, nhóm đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt gần 1.900 tỷ đồng, nhóm hàng may mặc là 1.274 tỷ đồng.
Nhà máy may TNC Đồng Hỷ có tổng diện tích 4,6 hecta, quy mô 30 chuyền may công nghiệp, sử dụng 1.800 lao động, công suất 5,6 triệu sản phẩm một năm, tổng mức đầu tư của dự án trên 250 tỷ đồng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, với 12 chuyền may, nhà máy đã tạo việc làm cho hơn 750 lao động, thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng. 7 tháng đầu năm, doanh thu của nhà máy đạt trên 58 tỷ đồng, sản lượng trên 1,5 triệu sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa, học sinh trong toàn quốc nói chung, học sinh tỉnh Thái Nguyên nói riêng sẽ bước vào năm học mới 2019-2020. Cận kề ngày khai giảng, tại hệ thống các nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn luôn thu hút rất đông phụ huynh và học sinh đến chọn lựa. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Có mặt tại trung tâm phát hành sách Thái Nguyên trên đường Hoàng Văn Thụ lúc gần trưa, lượng khách đến mua hàng ở đây khá đông, chủ yếu là phụ huynh đưa các con đến chọn lựa và mua sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới. Chị Phạm Thị Hồng Hạnh, nhân viên bán hàng tại trung tâm cho biết, là đơn vị bán lẻ nên từ đầu tháng 8, ban giám đốc đã bố trí cán bộ nhân viên tăng cường phục vụ người tiêu dùng từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, để thuận tiện cho các bậc phụ huynh và học sinh chọn lựa, việc bày biện các loại sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập được phân theo từng cấp học, từng dãy và từng khu riêng biệt. So với cùng thời điểm năm 2018, trung tâm đã cung ứng cho thị trường gần 10 vạn cuốn sách, 50.000 cuốn vở và trên 10 vạn đồ dùng học tập các loại, mức tăng tương ứng từ 20 đến 31%, trong đó hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm hơn 80%. Đặc biệt với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực này, chúng tôi thấy năm nay các sản phẩm là hàng Việt Nam phục vụ năm học mới được nâng cao rõ rệt từ chất lượng đến mẫu mã. Các thương hiệu giấy vở Hồng Hà, Hải Tiến, cặp sách Ladoza, Hami vẫn là những thương hiệu uy tín được người tiêu dùng chọn lựa.
Tại siêu thị tôi bán ấy thì là hàng Việt là bây giờ đang chiếm trên 80%, chỉ còn một số là của hàng liên doanh, thế nhưng mà hàng Việt thì là bán tốt hơn. Trong đó có mấy hãng nổi tiếng, ví dụ giấy vở Hồng Hà, giấy vở Hải Tiến. Cái hàng Việt này thì thật ra là chất lượng rất là tốt. Năm nay là mẫu mã thay đổi rất là nhiều, cho ra nhiều cái mặt hàng đa dạng hơn. So với mọi năm là mẫu mã đẹp hơn rất là nhiều. Bản thân như siêu thị của chúng tôi bán đây là có nhiều năm khách hàng đã là, có nghĩa là con lớn học sau đấy lại đến con bé học, thì người ta vẫn có tin tưởng vào cái thương hiệu đấy. Người ta vẫn đến mua và tiêu dùng bình thường, và người ta có phản hồi rằng là cái chất lượng đấy rất là tốt.
Tìm hiểu thực tế tại một số cửa hàng bán đồ dùng, trang thiết bị học tập, văn phòng phẩm trên địa bàn cho thấy, năm nay để thu hút người tiêu dùng lựa chọn sử dụng sản phẩm dịp năm học mới, các nhà cung ứng phân phối truyền thống có tiếng như Hồng Hà, Vĩnh Tiến, Hải Tiến, Bến Nghé đã có sự cải tiến rõ rệt về mẫu mã, chất lượng sản phẩm, nhưng vẫn giữ mức giá bán ra ổn định. Đối với sản phẩm vở viết có độ sáng, độ trắng cao, chất lượng giấy tốt, dòng kẻ rõ ràng, sắc nét và có khả năng chống lóa, được khách hàng lựa chọn nhiều, giá bán dao động từ 6.000 đồng đến 20.000 đồng một cuốn. Đối với đồ dùng học tập như bút chì, bút mực, hộp bút, thước kẻ, tẩy hay trang thiết bị học tập như bàn ghế, bảng xóa đa năng, đèn chống cận thị cũng khá phong phú với đủ chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng đẹp, độ bền cao và chất lượng không thua kém hàng nhập ngoại. Giá bán từ 3.000 đồng đến vài chục nghìn trên một sản phẩm. Đặc biệt đối với sản phẩm ba lô cặp sách chống gù của hãng Ladoza Hami có sự cải tiến rõ rệt về chất lượng, màu sắc. Có giá bán từ 150.000 đồng đến 550.000 đồng trên một chiếc, vẫn tiếp tục được khách hàng lựa chọn đánh giá cao. Chị Vũ Hoài Huế ở xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Nói chung là cũng đa dạng và phong phú, mẫu mã đẹp, hình thức đẹp, nhiều cái để mình có thể lựa chọn hơn, cái giá nó cũng ổn định hơn, các thứ nó cũng không chênh nhau lắm so với mọi năm ấy.
Còn chị Nguyễn Như Quỳnh ở phường Phan Đình Phùng cho hay.
Năm nay thì với cái thị trường sách văn phòng phẩm phục vụ cho việc học, hay thấy rằng là mẫu mã đa dạng hơn, phong phú. Người tiêu dùng thì có thể lựa chọn, cảm thấy yên tâm về chất lượng và cái giá thành cũng thấy có sự điều chỉnh và hợp lý.
Riêng đối với mặt hàng sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12, giá bán đã được điều chỉnh, tăng từ 6.500 đồng đến 25.000 đồng mỗi bộ, mức tăng bình quân mỗi cuốn từ 1.000 đến 1.800 đồng. Ghi nhận từ các đơn vị phân phối, từ đầu tháng 5, sách giáo khoa đã được phân phối cho các nhà trường theo chương trình mua sách giáo khoa tại trường. Thời điểm này chủ yếu phục vụ bán lẻ hoặc bổ sung những đầu sách còn thiếu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Bên sông, bên sông, bên nước. một khúc tơ duyên sông cầu.
Về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại địa điểm trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 5 giờ đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8 năm 2019. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 9 giờ và từ 16 giờ đến khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2019. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Số điện thoại liên hệ 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, bạn muốn có một thân hình săn chắc gợi cảm, bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe, hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày,
cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say goodbye wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Yeah, we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3 GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7 GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.